kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, các Phật tử đồng tu kính mến. Nhân ngày tu an lạc thứ nhất do chùa Hạnh Lâm tổ chức, tôi kính gửi đến các quý vị đề tài vượt qua sự thất vọng. Sáng hôm nay vào lúc 8:15, tôi chia sẻ đề tài chuyển hóa cảm xúc khổ đau tại tu viện Tường Văn. Có khoảng 2.700 người tham dự. Khóa tu định kỳ mỗi tháng một lần. Chùa Hạnh Lâm kể từ lúc khánh thành giảng đường đến nay đó, trải qua mấy tháng, đại đức trụ trì đã nỗ lực gây dựng chương trình tu học. Mà những tháng đầu đó, một tháng một buổi. Tôi mong rằng với sự tham dự đông đảo của các quý Phật tử tại gia, cũng như mỗi người trở thành truyền thông viên cho sinh hoạt tu học ở tại đây, thì tối đa đó là hết ngày cuối cùng của Tết âm lịch. Sau Tết đó, thì số lượng tăng trưởng nhiều hơn, có thể lên đến gấp 2 lần, gấp 3 lần. Thì từ đó, đó chùa sẽ tổ chức từ 1 tháng 1 lần thành 2 tuần 1 lần, rồi hướng đến 1 lần. Chùa Giác Ngộ vào lúc 15:30 có khoảng 400 cháu tham dự chương trình búp sen từ bi vào chiều thứ bảy, tuổi từ 3 đến 13. Hôm nay là ngày Chủ nhật, 6:00 sáng cho đến 11:00 trưa có khoảng 700 Phật tử trung niên và lão niên tham dự khóa tu an lạc. Vào giờ phút này 11:30 đến 17:30 có 700 sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên tham dự khóa tu tuổi trẻ hướng Phật. Ngoài mỗi tuần có 3 chương trình tu học dành cho 3 nhóm lứa tuổi khác nhau, vào lúc 18:45, 24:06, 357, chùa Giác Ngộ có các lớp Phật pháp bao gồm lớp Bát Chánh Đạo căn bản, lớp Bát Chánh Đạo nâng cao, lớp Kinh Trung Bộ trích dẫn, trích giảng, lớp Kinh Pháp Cú trích giảng. Ngoài ra còn có các lớp ngoại ngữ miễn phí gồm mà lớp tiếng Anh khoảng 150 người, lớp tiếng Trung khoảng 120, lớp tiếng Nhật khoảng 403, lớp tiếng Hàn khoảng 650, lớp tiếng Khmer khoảng 50 và lớp thư pháp khoảng 150. Diện tích chùa Giác Ngộ khoảng 800 m², may mắn có được 7 lầu nên là công suất sinh hoạt tu và học không còn chỗ. Nếu chùa Giác Ngộ mà lớn được giống như chùa Hạnh Lâm đó, thì số lượng người nó sẽ tăng nhiều hơn. Nhìn chung với mật độ các ngày tu, chương trình học diễn ra tại chùa Giác Ngộ như vậy đó, quả thật là một sự thỏa mãn lớn. Kinh nghiệm tổ chức các khóa tu mà tôi tham gia, như làm tổng điều phối khóa tu ngày An Lạc tại chùa Phổ Quang vào năm 2007, đó là khóa tu đầu tiên của chương trình này do tôi khởi xướng, cũng như thuyết giảng Phật pháp cho gần 60 tỉnh thành Việt Nam, thì chùa Hạnh Lâm tổ chức khóa đầu tiên được 200 người tham dự là thành công. Nếu mỗi Phật tử tại gia cam kết đó, là kỳ tổ chức thứ hai, người nữ thì dẫn chồng đi theo, người nam dẫn vợ theo, ai chưa có vợ có chồng thì dẫn bồ theo. Nội chừng đó thôi, số lượng khóa sau sẽ tăng lên gấp đôi, là gần 500. Nếu quý vị tham gia vào ban tổ chức khóa tu gồm có ban truyền thông, quay phim, nhiếp ảnh, dựng phim, quản lý Facebook và trang web của chùa, rồi ban tổ chức khóa tu, ban thanh thiếu niên, ban phụng sự, ban hậu cần, ban hậu niệm, cầu an, cầu siêu và ban từ thiện, thì mỗi chùa với mô hình đó sẽ phát triển rất nhanh chóng. Rất tiếc là các Phật tử vẫn còn rất thờ ơ với các Phật sự do các tăng ni tổ chức, chỉ một thiểu số đến làm công quả, còn lại đó đến giờ đến dự, hết giờ về, để cho tăng ni trụ trì đó phải vất vả các công việc này. Chúng ta cùng phải tham gia, vì là công việc đó là cho cộng đồng, trong đó có mình và người thân của mình. Chùa Giác Ngộ có nhóm phụng sự viên gần 5.000 người là sinh viên và thanh thiếu niên, cho nên khi có một sự kiện Phật sự lớn nào cần 1.000 người, 2.000 người, 500 người, 300 người, thời điểm nào, ở đâu, cho việc gì, có đủ người đăng ký tham gia. Nếu chùa Giác Ngộ được 10 hectare thì số lượng tham dự phải là trên 1.000 người, xin lỗi, trên 10.000 người cùng một lúc. Thì bây giờ chùa Hạnh Lâm là diện tích lớn, giảng đường có sức chứa, nếu ngồi bằng ghế đó thì có thể được 500 người ngồi xếp bằng để trốn chỗ dữ lắm. Do vậy hãy tình nguyện trở thành truyền thông viên của khóa tu ngày An Lạc chùa Hạnh Lâm. Nếu quý vị cam kết thì hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Được tràng vỗ tay cam kết quý vị đó, thì thầy Thích Thiện Trí trụ trì chùa Hạnh Lâm sẽ không thất vọng, và thầy người giảng đầu tiên tại khóa tu An Lạc rất hoan hỷ. Sau đây đó là nội dung vượt qua sự thất vọng khi mà chúng ta đối diện với những sự vật, sự việc, tình huống chúng ta kỳ vọng có sự thành công lớn, thành quả lớn, mang lại lợi ích lớn, góp phần sở hữu được hạnh phúc xứng đáng. Nhưng trên thực tế chúng ta đã không đạt được như vậy, từ đó nó rơi vào sự thất vọng. Trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật giảng đầu tiên cho 5 người bạn đồng tu tại vườn Nai Sanat, Đức Phật liệt dẫn 8 loại khổ đau chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 liên hệ đến thân thể, gồm có khổ đau do sanh, già, bệnh, chết gây ra như quy luật, không tránh khỏi, không loại trừ ai. Chết là một phần của sự sống. Chết không phải dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Sau khi chết, con người tái sinh. Nhóm ngộ đạo thứ hai đó liên hệ với tâm lý, gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tội nguyện, và chấp vào cuộc sống con người gồm có tâm vật lý là thường hằng bất biến. Thì trong nhóm này đó, cầu bất đắc khổ chính là cái sự không thỏa mãn, và phần lớn chúng ta đều dướng kẹt vào nó. Nó có nhiều nguyên do để dướng kẹt. Nhiều khi á, mình kỳ vọng 10 mà nỗ lực nhân á, và duyên á, nó chỉ đạt được có 5, quả làm sao đạt đến 10. Trong khi Đức Phật nói rất rõ trong kinh rồi, nhân như vậy, duyên như vậy, hoàn cảnh như vậy, điều kiện như vậy, con người như vậy, nỗ lực như vậy, phương pháp như vậy, tác động như vậy, thì kết quả trước và sau phải là như vậy thôi. Do đó, toàn bộ các sự thất vọng của chúng ta là do quá trình gieo nhân và tìm kiếm các hỗ trợ duyên chưa tương đương với thành quả mà chúng ta trông đợi. Đó là chưa nói đến các nghịch duyên xảy ra giữa tiến trình chúng ta gieo nhân và cái thời điểm chúng ta gặt hai quả. Nếu duyên ngược với nhân thì nỗ lực của chúng ta trở nên bị hủy hoại, hoặc là trở thành không, bị vô hiệu hóa. Quý vị thử liên tưởng á, ánh sáng đèn tròn chiếu rọi các phường thanh long về đêm sẽ làm cho cây thanh long ra trái sai, trái to, trái ngọt. Nếu quý vị dùng đèn đường đó rọi vào các cánh đồng lúa về đêm, lúa sẽ không ra hạt. Cũng là một điều kiện ánh sáng về đêm giống nhau. Đối với thanh long là thuận duyên dẫn đến thành quả lớn, thì đối với lúa là nghịch duyên dẫn đến sự triệt tiêu kết quả. Phần lớn các Phật tử tại gia không để ý đến tác động của duyên này, cho nên nó kỳ vọng thì nhiều, nhưng mà không có thuận duyên hỗ trợ thì thất vọng sẽ to. Do đó, thay vì chúng ta cầu nguyện qua việc niệm danh hiệu Phật, trì chú mong phép màu xuất hiện, thất vọng vẫn là thất vọng thôi, hãy nỗ lực đúng phương pháp với nhân tích cực, duyên hỗ trợ tích cực, thì kết quả đạt được đó sẽ như trông đợi, dầu chúng ta không cầu nguyện gì hết, không trông đợi phép màu xuất hiện nào hết. Tiến trình tự nhiên của nhân duyên thuận và kết quả sẽ diễn ra, và theo đó chúng ta xứng đáng để tiếp nhận được thành quả mà mình bỏ công sức và đầu tư vào bằng phương pháp đúng. Nhóm khổ đau thứ ba đó được Đức Phật nói trong hàng trăm bài kinh, gồm có 5 cấp độ: sầu, bi, khổ, ưu và não. Sầu đó là buồn bã, bao gồm cô đơn tự vọng. Bi là tâm mình nó chìm xuống, trở nên bi quan chán trường tiêu phận. Khổ đó là khổ tâm. Ưu đó là lo lắng, dẫn đến tình trạng căng thẳng, mất ngủ, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, phần lớn là lo tào lao. Não nó làm não hại, nó làm cho mình day dứt, bức xúc, khó chịu, đứng ngồi không yên, không làm việc được gì hết. Đó là ba nhóm khổ đau người tu học Phật cần nhận diện và vượt qua. Trong chuyên đề hôm nay đó, thì thầy nhấn mạnh đến một phần rất nhỏ của nhóm tâm lý, đó là còn có đắc khổ và cách thức chúng ta vượt qua được sự thất vọng. Mà không á, từ sự thất vọng á có thể dẫn đến hai phản ứng: phản ứng nổi loạn, tức là quậy phá làm cho nó tan hoành. Ví dụ như người vợ phát hiện chồng mình ngoại tình, sự thất vọng lớn rằng là mình bị lừa, mình là con ngốc, mình là người ngu, mình là nạn nhân, mình là khổ đau. Rồi nổi loạn lên là mình đập phá hết tất cả và hướng đến sự kết thúc, bắt đầu từ ly thân, sau đó là ly dị. Đang khi đó có nhiều người chồng có khả năng phục hồi, có nghĩa là nhận ra sự sai lầm rồi kết thúc nó, gia đình trở nên là làm ấm. Nhưng mà nhiều người nữ đó chấp, nhất là những người nữ đẹp có vai trò vị thế xã hội cao thì cái tự ái sẽ cao, mà nghĩ rằng là cái cuộc tình đó không xứng đáng nữa. Đang khi không có ai không có lỗi, có những tội về luật pháp, có những lỗi thuộc về dân sự. Vấn đề quan trọng là đương sự có nhận ra khuyết điểm của mình và khắc phục nó hay không thôi. Có những trường hợp người ta không thèm nhận đó, nhưng mà người ta khắc phục nó. Có trường hợp vừa nhận lỗi vừa khắc phục lỗi. Có những trường hợp chỉ là ngộ nhận, là tình ngay lý gian, rồi người ta nỗ lực để không có những cái tình trạng ngộ nhận nó xảy ra nữa, để tái xây dựng hạnh phúc gia đình. Thì dù là tình huống nào thì người tu học Phật phải rộng lượng cao thượng, bỏ qua để tập trung ở hiện tại và tương lai. Còn có nhiều người ta cứ chấp vào cái quá khứ, chồng mình nói lỡ vài câu, vài lời, vài chữ là ghim ở trong bụng, cảm thấy mình bị thương tổn. Hoặc là có nhiều người đàn ông chấp dữ lắm, vợ mình sơ suất đang lúc giận nhau thì có thể dùng những cái từ mày tao tôi tớ, hoặc là thách đố không cần đòi lý dị, thì chấp vào cái đó là tan nát hết. Như vậy từ sự thất vọng, nếu không làm chủ cảm xúc từ tâm, nạn nhân nghĩ rằng là mình khổ quá cho nên nổi loạn và đập phá hết tất cả các mối quan hệ, các nỗ lực, những gì mà mình đã dày công sức dựng xây nó. Đó không phải là sự lựa chọn và hành động thông minh. Phản ứng thứ hai từ sự thất vọng đó, có người có khuynh hướng cốc cần, xa lánh đến tất cả, rút vô cái ốc đảo của riêng mình, giống như con rùa đó rút đầu và tứ chi vào cái mai để tìm sự bình an. Từ đó không giao du, không tiếp xúc, không nói năng, không giao tế, không ừ, không hử, chìm ở trong nỗi đau. Nếu là người nữ thì tự khóc một mình. Nền tâm lý học phương Tây rất là sai lầm khi cho phép hoặc là khích lệ người khổ đau khóc để giải phóng cái khổ. Mỗi lần khổ mà khóc thì nó tạo thành thói quen, và thói quen này nó dẫn dắt chúng ta cứ chìm vào trong khổ đau. Cứ mỗi một lần khóc là khổ đau nó gia tăng, vì khóc là một cách để cường điệu hóa cảm xúc về những kỳ vọng mà mình không đạt được. Người tu học Phật là không nên phí tổn nước mắt theo cái tức nhấn chìm mình vào trong vũng lầy của khổ đau. Chúng ta truy tìm nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp thích hợp vượt qua và khắc phục nó lâu dài. Đó là ứng xử thông minh. Cốc gần đề một thời gian đó sẽ rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, quên bỏ hết mọi thứ, Từ đó mất ngủ, sau thời gian mất ngủ dẫn đến rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi, rối loạn ứng xử, rối loạn lối sống. Nếu không khắc phục sớm, từ trầm cảm này nó dẫn đến cảm giác muốn tự tử chết, hoặc là bị liên đoạn, hoặc bao gồm cả hai, từ điên dẫn đến tự tử. Do đó khi đối diện trước một sự thất vọng, dầu nguyên nhân đó đến từ bản thân, đến từ tha nhân, bao gồm cả hai, hay là sự ngộ nhận, hoặc bất kỳ một nguyên nhân động cơ nào, người tu học Phật phải tránh hai thái độ tiêu cực như trên. Đó là nổi loạn, hủy hoại hết tất cả những gì đã xây dựng, và cốc cần khóc một mình, ở một mình, không giao tiếp, không truyền thông, không tiếp xúc với ai hết. Thì đó là sự tổn hại hạnh phúc. Sau đây đó là 5 bước mà người tu học Phật cần phải nỗ lực thực hiện để vượt qua sự thất vọng đối với bản thân và những người thân. Điều 1, chấp nhận hiện thực đau đớn. Ba thái độ mà chúng ta cần phải vượt qua đó là phớt lờ khổ đau, vì như thế là liều mạng khổ đau ngày càng gia tăng. Đào tẩu khỏi khổ đau, vì như thế là thiếu trách nhiệm và khổ đau cũng tiếp tục gia tăng. Cường điệu quá khổ đau bằng cảm xúc, theo đó chúng ta tiếp tục trở thành nạn nhân bị bắn trúng phải nỗi khổ niềm đau theo cách thức bưng phòng nó, chương trình nó ra, giống như mình thổi vào cái bong bóng mà cái dung lượng của nó chỉ là một, nhưng mình thổi vô gấp 2, gấp 3, gấp 4, bong bóng sẽ bị nổ tung. Khi mà bong bóng cảm xúc nổ tung á, thì con người trở nên bị bệnh trầm cảm và tự tử hoặc là điên loạn. Người tu học Phật phải có bản lĩnh đối diện, giáp mặt với thực tại đau đớn, dầu ai tạo ra, dầu mình là nạn nhân đi nữa, thì quan trọng là phải có cái nhìn khách quan, chứ đừng có chủ quan. Chủ quan có nghĩa là mình đặt các giả định của mình, giả thuyết của mình, áp đặt lên con người, sự vật, sự việc, tình huống, nhưng mình nghĩ rằng điều đó là như thế đấy, mà đăng ký trong thực tế có thể nó khác xa. Có những trường hợp thấy vậy mà không phải vậy, thấy nó thuộc về hình thức, còn cái nội dung nó thuộc về cái nội, nó khác nhau. Các giả định và suy luận, nhất là giả định sai, suy luận lầm đó, sẽ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Sự đau đớn từ A trở thành B, rồi từ B trở thành C, làm tanh hoành hết mọi thứ. Hôm qua ngày 10 tháng 11 2018 thầy có xem một clip của truyền hình Vĩnh Long dựng lại câu chuyện có thật. Một cặp vợ chồng trẻ tan nát, chồng thì ở tù 9 năm, vợ thì khổ đau, ly dị. Khi người chồng mà bị mất việc làm do phá sản và thiếu nợ, thì anh ấy vì cái tự ái mà, cho nên nó không chấp nhận các nghề nghiệp mà vợ đề xuất với đồng lương khoảng 5 triệu đồng trở xuống. Nó ghi anh ấy lúc làm giám đốc thì mỗi cái doanh thu mỗi tháng sau khi đóng thuế hết rồi thì còn 20-30 triệu, thì gia đình rất là hạnh phúc. Và từ lúc thất nghiệp đó, đi làm thuê chỗ này làm mướn chỗ kia, vừa mặc cảm tự ti, rồi vợ đó thì rất là chân thành, kêu gọi chồng mà kiên nhẫn chờ đợi để tái lập nghiệp. Nhưng mà thỉnh thoảng giận quá thì vợ cũng nói quá lời, làm cho người chồng cảm thấy giận và nghĩ trong đầu là lúc đó tôi giàu đó thì cô ấy răm rắp một hai nghe theo tôi, còn lúc tôi xa ra thất thế đó thì lên mặt lên mài. Cái tự ái người đàn ông đã làm cho người chồng bắt đầu hận người vợ, đập phá bàn ghế, quát tháo trong nhà, nổi loạn, làm cho cái đau đớn trong gia đình ngày càng gia tăng. Khi người chồng chấp nhận đến là công ty của vợ làm bảo vệ với mỗi tháng 4 triệu đồng tiền lương, thì mỗi ngày đó người chồng nhìn thấy vợ của mình đó làm việc với một cậu thanh niên đẹp trai nhỏ tuổi hơn. Cái khoảng cách mà người chồng quan sát về đứng từ ở bên ngoài quan sát văn phòng nó cách nhau khoảng 10 mét, thì làm sao nghe thấy được người hai người đó cái gì. Và đôi khi đó là hai người đó người ta rất là trong sáng, nói chuyện nhau là một hai là chị em, nhưng mà vì là đồng nghiệp ta phải vui vẻ cười nói, thì ông chồng ghen tuông đứng từ bên ngoài quan sát nghĩ rằng là vợ mình á ngoại tình. Rồi về ghen bóng ghen gió, cô vợ chịu không nổi, nhất là trên mâm cơm ăn cô vợ đòi ly dị. Rồi buổi sáng mới thấy hai người nói chuyện với nhau, đụng chút xíu là đòi ly dị. Đó là cái dở của phụ nữ. Có nhiều phụ nữ cảm xúc mạnh lắm, thích được dỗ dành, chiều chuộng, và ai nói ngược lại với mình á thì đòi ly thân là ly dị. Thì người đàn ông này đã tự ái ra, nghĩ rằng là vợ mình ngoại tình, cho nên tha thiết yêu cầu vợ cho mình cơ hội. Thì cô vợ nói là anh là đồ vô lại, anh không ngồi rồi, vô tích sự, không làm gì hết, thôi chúng ta ly dị, đừng ai lấy đi. Cô vợ vừa xoay mặt quay lưng đi thì người chồng á đã giận và ghen tuông mù quáng sẵn rồi, mang theo một cái búa, lấy búa ra và đập vào vợ ngã tại chỗ xuống cấp cứu bệnh viện. Thì khi tuyên án á, chồng bị 9 năm tù, vợ đó thì bị thương tật, và tòa án buộc chồng phải bồi thường cho vợ 150 triệu đồng. Cuộc tình của họ khép lại tại đó. Khi chúng ta nhìn khách quan thì tránh đi cảm xúc và thái độ chủ quan can thiệp vào. Người nữ về cảm xúc thì phong phú hơn người nam, cho nên thường tưởng tượng, thường suy luận, thường giả định. Mà phần lớn các tưởng tượng và giả định là trật. Có một số người nữ nghĩ rằng là tôi có cái linh cảm mạnh lắm. Linh cảm là linh cảm, còn sự thật là sự thật, hai cái này nó khác nhau. Nhưng mà nhiều người nữ chủ quan, linh cảm của tôi là cái gì thì cái đó phải là sự thật. Không đúng. Người tu học Phật đó phải có cái nhìn Vipassana, đó là nhìn minh sát, rõ ràng sự vật đang diễn ra, con người, tình huống, sự kiện như chúng đang là, không can thiệp ý thức chủ quan vào. Chúng ta phải đánh giá thực tại. Ở tòa án đó, người ta còn cho phép thuê luật sư biện hộ. Có những cái vụ án đó, mặc dù có tang chứng vật chứng, phải trải qua là vài tháng vài năm tòa mới đi đến kết luận rằng là có tội hay không có tội. Thì trong cái thời gian chưa kết luận của tòa thì đương sự chỉ gọi là nghi can. Đang khi chúng ta có thói quen á, dương mặt hơn tòa án, phán quyết như là thẩm phán. Khi mình hoài nghi cái gì đó, mình nói người đó có tội, rồi mình không có tin người đó giải thích. Dĩ nhiên có những trường huống là có tội thật, có lỗi thật, nhưng mà có những tình huống là tình nghi lý gian, nhìn vậy nhưng mà không phải vậy, nó na ná, nó giống giống, nó gần như thể là, nhưng không phải là vậy. Thiếu sự kiểm tra thực tại dưới góc độ khách quan, chúng ta sẽ rơi vào sự ghen tuông, rồi khó chịu, căng thẳng, thất vọng, tuyệt vọng, khóc lóc, khổ đau, bỏ ăn, mất ngủ, mất sức khỏe, đau bao tử, hoặc là trào ngược thực phẩm. Người mà lo lắng nhiều, khổ đau nhiều đó thì máu nó nằm ở trên não, nông xuống bao tử, thì sau một thời gian là nó phá tan hoành cái bao tử, rồi nằm xuống là cái thực phẩm bao tử nó trào ngược lên trên cổ, muốn ói giống như có ai bóp cổ mình. Đó là hậu quả của việc không chịu chấp nhận khổ đau một cách khách quan, mà suy luận và cường điệu hóa, bơm vòng vào cái thực tại khổ đau đó một lượng lớn các cảm xúc mà vốn nó không tương thích với thực tại. Cho nên là người nhận diện khổ đau sẽ không quá lo lắng, cuống cuồng, hoang mang, thất vọng, ngạc nhiên, vì những yếu tố tâm lý này là tiêu cực, nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng. Chúng ta phải đặt ra câu hỏi: tình huống mà tôi gặp phải có thật sự tồi tệ như thế không? Và phải nhờ những người tư vấn có kinh nghiệm. Trong câu chuyện vợ chồng nêu trên á, người chồng nó có một cậu bạn, mà cậu bạn này nó thuộc loại là 8, đàn ông thì ít 8, mà cái cậu bạn này là thích 8. Người chồng phát hiện nó tâm sự với bạn trai của mình: vợ tôi lúc này ưa nói những lời xúc phạm tôi, cho tôi thất nghiệp, vô dụng, thiếu ý chí khởi nghiệp. Thì cậu bạn nó tán vô: tao nói mày rồi, đụng tới phụ nữ là rắc rối, mà vợ mày là phụ nữ đẹp, phụ nữ đẹp 10 người hết 9,5 người rắc rối. Sau đầu anh ta tức lên nữa, giống như là đổ mắm đổ muối vào trong cái câu chuyện. Tâm sự không đúng người, không đúng tình huống, chỉ làm cho tình huống trở nên nghiêm trọng hơn thôi. Và tuyệt đối là không có tâm sự trên Facebook, mạng xã hội, blog cá nhân, internet. Cũng không nên tâm sự với bạn đồng lứa tuổi, bạn đồng nhóm, giới tính. Phải tâm sự với những người có kinh nghiệm thì người ta mới tìm giải pháp cho mình được. Thời này đó, tôi đấu tố khổ đau trên Facebook. Vợ chồng cãi vã nhau cũng đem lên Facebook: ngày hôm nay tôi buồn quá, chồng tôi chửi tôi. Giải quyết được cái gì? Làm cho vấn đề nó tành hoành thêm. Hoặc là vợ tôi khinh thường tôi, cũng không giải quyết được gì. Chúng ta phải biết làm chủ và vượt qua cảm xúc. Khi nhìn sự vật một cách khách quan bằng con mắt trí tuệ đó, thì tình huống không đến nỗi tồi tệ như chúng ta tưởng tượng. Mình quan trọng quá cái đau đớn chừng nào thì cái cảm xúc và sự đau đớn nó gia tăng, nó làm cho mình trở thành nạn nhân lâu hơn, dài hơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và mối quan hệ xã hội, gia đình hơn. Cho nên chúng ta phải tách sự tưởng tượng ra khỏi sự kiện, fact và imagination. Mình tưởng tượng thì có một sự việc 100 người tưởng tượng 100 kiểu khác nhau, với những giả định khác nhau, nhưng mà sự kiện nó chỉ là một. Tôi nói ví dụ như tôi đang bị khàn tiếng, thì người tu học Phật đó, theo lời Phật dạy, chỉ ghi nhận đơn thuần: hôm nay thầy Nhật Từ bị khàn tiếng, chấm hết. Chẳng bằng tâm đến gì nguyên nhân của khàn tiếng làm gì cho nó mệt. Những người khác ghét thầy Nhật Từ bao gồm những người ngoại đạo đóng giả danh là Phật tử, sẽ đưa ra những cái tin đồn thất thiệt: ông Nhật Từ bị ung thư cuốn họng giai đoạn 1, gần chết rồi, đáng đời vì ông ấy giảng sai Phật pháp. Cho nên nhân quả trừng phạt ông ấy cho biết. Hiện nay có một nhóm những kẻ ngoại đạo đóng giả là Phật tử, có khi sự tự xưng là Phật Bút, có khi sự xưng là Hộ Pháp, có khi tự xưng đủ kiểu hết trơn, toàn là những kẻ gian dối, họ là sa tăng nhưng mà đóng vai Hộ Pháp. Những kẻ này ác độc vô cùng, phạm pháp, vu cáo, xuyên tạc, nói xấu, mục đích là để phá hoại Phật giáo. Họ sống bằng nghề đó, ăn lương bằng đồng tiền đó. bởi những lực lượng xấu xa. Còn những người có ác cảm với thầy Nhật Từ, nói là chắc hôm qua ông ấy mắng chửi ai, cãi lộn với ai cho nên mới bị khang tiếng. Đó là gì? Lăng kính chủ quan. Đang khi thầy Nhật Từ mới đi hành hương Phật tích 13 ngày ở Ấn Độ và Nepal về, mỗi ngày thuyết giảng 10 tiếng, thì hai cái thanh quản mà mình nói liên tục á, dây thanh quản trái và phải nó cạ nhau thì nó tạo ra cái cục u, nó viêm, thì âm thanh phát ra sẽ bị rè, không có trong trẻo như bình thường. Nếu như quý vị không có theo dõi về sự việc mà thầy Nhật Từ hướng dẫn đội hành hương 140 người, thì các giả định mà quý vị nghe qua có người đó hữu lý lắm ha, nghe thế có vẻ có lý quá, nhưng mà nó không trúng đâu mà đâu hết. Cái đó gọi là thấy vậy mà không phải vậy. Do đó phần lớn các giả định và tưởng tượng đó tách rời khỏi sự kiện, không phù hợp với sự kiện và làm cho vấn đề nó trở nên nghiêm trọng hơn. Như là tưởng tượng trong ghen tuông, tưởng tượng mù quáng, ghen tuông mù quáng dẫn đến nhiều hậu quả xấu, và sự thất vọng đó kéo theo các sự thất vọng khác, đó là điều cần nhận diện và vượt qua. Điều hai, khai thác mặt tích cực của vấn nạn. Khi chúng ta đầu tư với tâm huyết, tiền bạc, thời gian, công sức với một lý tưởng cao quý cho một sự việc, một Phật sự, một thiện sự, một công đức nào đó, đang khi kết quả diễn ra không như sự trông đợi thì chúng ta cảm thấy nó chua xót lắm. Để vượt qua sự chua xót này đó, tuyệt đối không tự nói với bản thân mình bằng những nhận thức và lời lẽ tiêu cực. Đáng đời tôi, nếu tôi nghe lời khuyên của ông A, bà B thì tôi đâu có ra nông nổi thế này. Bây giờ tình hình nó đang là tình hoành, không chịu lo giải quyết, tự đi hành hạ cảm xúc bản thân làm gì cho khổ. Ngồi có người nói giá mà ngày hôm qua tôi không tham gia thì bây giờ tôi không có nuối tiếc về sự việc đó. Mình đã tham gia rồi, sự việc đó diễn ra rồi, ngộ nhận nó có mặt rồi, và mình là một nạn nhân rồi, thì đặt ra cái câu định, câu giả định nó để làm gì? Không giải quyết được gì hết á. Đó là châu đầu để ý vào các phương diện tiêu cực của vấn đề, mà vốn nó phải là giải pháp. Do đó cần phải tìm kiếm các phương diện tích cực của vấn đề để nhìn vào. Chẳng hạn như đi một chuyến xe tập thể, hư phanh, xe lao dốc, tai nạn tập thể diễn ra, hơn một phần nữa trên xe bị chết, số còn lại đó bị thương tật từ 15 cho đến 80%. Những người còn sống sót đó đó, có người đó được cha mẹ khuyên là không nên đi cái công việc đó vào cái sáng hôm đó, và yêu cầu là quản lại một tuần sau mới đi. Khi hay tin đó, người thân của mình bị tai nạn, người thiếu hiểu biết và bị chìm trong sự thất vọng, nó sẽ trách móc: tao đã giận mày rồi, tuần sau đi, giỏi giang cái gì mà lo đi, mới ra nông nổi thế này. Người ta đang khổ, đang bị thương tật, không có lời an ủi, không có sự chia sẻ, mắng nhiếc vào cái nỗi đau đó giống như là dí muối vào cái vết thương, làm cho cái vết thương nó tàn hoàng. Khi nhận diện người thân mình đang bị khổ đau, chúng ta đừng đặt vấn đề tại sao, rồi quở mắng họ, nói dai, nói dài, nói dở, hờn dai, hờn dài, hờn dở, chết bóc dai, chết bóc dài, chết bóc dở, chì chiếc dai, chì chiếc dài, chì chiếc dở. Nói chung cái gì dai dài là dở. Thì hãy tìm các phương tiện tốt nhất để giúp cho người đó vượt qua khổ đau. Còn những vấn đề đó, để rút kinh nghiệm để hạ hồi phân giải. Lúc người này lầm bệnh rồi, để lúc một thời điểm nào nó thích hợp nhắc lại cái sự kiện đó, để nói về cái cách thức để mình rút ra bài học. Chứ còn đang lúc khổ đau là cần phải trị liệu, chứ không phải là lúc quy đổ trách nhiệm rồi trách móc, quy kết đúng và sai, phải và quấy, rồi ai phải chịu trách nhiệm đó. Chúng ta phải giải quyết trước từ góc độ nhân đạo. Các vấn nạn đang có phải kết thúc nó. Để nhìn vào mặt và tích cực của vấn đề đó, chúng ta phải tránh thái độ cường điệu hóa, nghiêm trọng hóa, quan trọng hóa. Những người có tinh thần cường điệu đó là những người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng khi vấn đề nó chỉ hư có 5%, 10%, người bị cường điệu sẽ nói: trời ơi, toàn bộ vấn đề hư hết rồi, tan quan hết rồi, đổ nát hết rồi, thất bại 100%, vấn đề nó đâu đến nỗi vậy. Nhưng mà cường điệu lên, bơm phồng cái sự kiện đó lên, làm cho người nghe, người tham dự cảm thấy rất ngột ngạt, mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, thậm chí là muốn kết thúc nó, buông bỏ nó. Do đó phải tránh những cái cách nói, những ngôn ngữ mang các cảm thán từ tiêu cực. Trời ơi, trời đất ơi, ôi giời ơi, cuộc đời bất công quá, tại sao bao nhiêu cái khổ liền nó đổ dồn lên tôi mà không là ai, tôi làm cái gì mà tôi phải chịu các hậu quả xấu này. Càng đặt các cảm thán từ cộng với câu hỏi chỉ làm cho chúng ta mệt mỏi, đối nhận với sự tiêu cực, tự hành hạ cảm xúc, tự làm cho mình khổ đau nhiều hơn, tự biến mình trở thành nạn nhân. Cũng không nên trở nên quá lo lắng, sợ hãi, căng thẳng. Việc đâu còn ở đó. Phải thật sự điềm tĩnh, thông minh, khôn ngoan. Nếu mình không đủ sức tìm ra được manh mối của vấn đề để khắc phục nó với một kết quả tốt, thì chúng ta nhờ các chuyên gia tư vấn. Đừng để cho dòng cảm xúc tiêu cực phủ trùm lấy mình, trói buộc mình, nhấn chìm mình ở trong vũng lầy của sự thất vọng. Các cái lăng kính tiêu cực về cảm xúc là phải vứt bỏ ra. Chúng ta hãy nhìn vào mặt mũi sự thật. Đừng nỗ lực biến một vấn đề xấu trở thành là một sự kiện lớn, tức là cố gắng làm sao trong tình huống nặng nề nhất cũng phải làm cho nó nhẹ nhàng nhất, để tìm ra giải pháp khắc phục nó. Hai người đi từ sa mạc về, được đưa vào hai phòng cách ly cạnh nhau. Mỗi người được trao nửa cốc nước, giống như là nửa cốc nước chanh này, và cả hai cùng uống, giống như thầy Nhật Tử uống. Người tiêu cực và cường điệu quá vấn đề đó thốt lên cảm cái từ: trời ơi, ba ngày cháy da, khô môi, mất hết sức lực, kiệt quệ, mà chỉ được chu cấp có nửa ly nước, làm sao thấm bếp vào đâu. Người ở phòng kế bên nhìn thấy cái ly gồm có nửa phần nước, mừng rỡ: cảm ơn, nếu không có nửa ly nước này tôi đã có thể chết vào lúc này. Cảm ơn, cảm ơn. Uống vào tinh thần sảng khoái, phục hồi sức khỏe rất nhanh. Còn chàng thanh niên tiêu cực, cường điệu, nhìn thấy mặt xấu không? Mặc dù cũng uống với một dung lượng nước đó, nhưng mà sau đó anh ta ngã quỵ xuống, căng thẳng, không ngủ được. Còn người kia đánh một giấc ngủ dài, ngày hôm sau phục hồi sức khỏe. Còn kẻ tiêu vọng này đó không phục hồi sức khỏe, tiếp tục sầu bi khổ u não, trách móc mình, trách móc đời. Tại sao anh giàu quá mình cho tôi có nửa ly nước? Là cốc cần, tự ái, nổi loạn, mọi mặt. Nhìn vào mặt tích cực của vấn đề sẽ làm cho vấn đề từ nghiêm trọng trở thành bớt đi nghiêm trọng. Nếu vấn đề nó lớn bằng quả núi thì nhìn nó như một tảng đá. Nếu nó bằng một tảng đá nhìn như một cục đá. Nếu như một cục đá nhìn như một cục sỏi, như một cục sỏi nhìn nó như hạt cát. Như hạt cát nhìn nó không có gì hết. Thì thái độ này giúp cho các bạn thoải mái trong việc nhận diện và nỗ lực vượt qua. Nếu quý vị tán đồng với phương pháp đề xuất nêu trên thì cho một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều 3, đừng khổ vì chuyện thị phi và phê phán. Thông thường á, những người sống thiện, làm việc Phật, tham gia việc nhân đạo, từ thiện do các chùa, các hội đoàn dân sự tổ chức, kỳ vọng họ đặt ra là tôi cần được tán dương. Trước nhất là sự đồng cảm của những người thân, rồi khen tặng của cộng đồng. Nhưng mà trên thực tế, trong rất nhiều các Phật sự và thiện sự, chẳng những chúng ta không được tán dương, mà đón nhận gạch đá, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo. Người ta phá hoại mình, giống như bóng tối giành quyền ngự trị, đẩy ánh sáng ra. Lực lượng kẻ xấu thường liên minh liên kết với nhau để tạo sức mạnh. Kẻ xấu giống như cỏ và cây hoang dại, không cần bón phân tưới nước chăm sóc, nó vẫn sống nhân răng. Mùa nắng hạn 4 tháng 5 tháng trôi qua, trái rụi trên những cánh đồng, chỉ cần một cơn mưa xuống là chúng mọc lại rất nhanh chóng. Đang khi đó, các hành động thiện, việc làm thiện, chủ trương thiện, sự nghiệp thiện và Phật sự đó giống như lúa, phải cưng chiều bón phân tưới nước chăm sóc đủ các cái điều kiện thuận lợi, duyên thuận lợi ấy, thế mà đôi lúc nó còn bị thất thu, thành quả rất lèo ạ. Đưa nền nó ra để chúng ta làm quen với những cái tình huống mà nỗ lực chúng ta có thể bỏ ra rất nhiều nhưng thành quả đạt được nó không như trong đợi, thì chúng ta không ngạc nhiên và thất vọng. Nguyên tắc căn bản là gì? Nhà cao thì gió lớn, thuyền to thì sóng lớn. Làm việc vĩ đại, việc đẳng cấp quốc gia, quốc tế thì gặp nhiều thách đố hơn, cái phạm vi trở ngại nó sẽ lớn hơn, và đòi hỏi chúng ta phải có bản lĩnh cũng như là kinh nghiệm giải quyết vấn đề an toàn. Để không bị thất vọng bởi lời thị phi, nói xấu, phê bình, chỉ trích, trò gây bánh xe, phá đám từ những kẻ xe tăng, hay là những kẻ không tùy công đức, những kẻ ganh tị, những kẻ xấu ác, những kẻ phạm pháp. Điều đầu tiên là các bạn phải thực tập thói quen phớt lờ. Giống như thường một vị thiền sư của Nhật Bản khi bị hàm quan, là cha của một đứa bé mà vốn ông chỉ là nhà nhân từ, nhận đứa bé làm con nuôi, thì mỗi khi mà nghe những lời phê bình ông thầy này phá trai phạm giới, có con rơi, thì ông ấy chỉ nở một nụ cười thật là tươi và trả lời hai chữ thôi: thế à. Cứ tiếp tục nuôi đứa con nuôi đó. Đến mấy năm sau, khi cha mẹ của Cậu bé này cảm thấy hối hận, tại sao con mình không nuôi, dù cái nghèo đi nữa cũng phải có trách nhiệm để nuôi nó. Đến xin lại nhà sư đứa con mang về, thì rất nhiều người ngạc nhiên đến chùa đó để xem coi tình hình nó là cái gì, có phải nhà sư này có con rơi hay là nhà sư làm việc nhân từ. Thì khi năn nỉ xong á, nhà sư cũng nhìn mọi người cười thật là tươi và nói: thế à, hai anh chị cứ mang về. Rất là đơn giản nhẹ nhàng. Đó là thái độ phớt lờ thị phi, phớt lờ những sự chống đối. Trong quan hệ xã hội đó, khi các bạn quan trọng hóa lời thị phi, phê bình, chỉ trích, chống đối, thì các bạn biến các bạn làm nạn nhân. Trong binh pháp đó, nó có chiến lược bất chiến tự nhiên thành, tức là không cần nỗ lực đánh mà vẫn thành công. Đó là chiến tranh tâm lý, gọi là tâm lý chiến. Khi người ta biết rằng là các bạn là người rất dễ tuôn trào cảm xúc, bức xúc, nổi loạn, cốc cằn, thì người ta phải dựng ra những thông tin giả, mà cách dựng rất là tinh vi. Khi nghe kể qua thì chúng ta có cảm giác đó như là sự thật vậy, và làm cho chúng ta nổi loạn lên, khó chịu, căng thẳng, nghĩ rằng mình bị lừa, mình bị biến thành con ngốc, thằng ngốc. Từ đó cái mối quan hệ giữa mình và người thân của mình nó tan nát. Thì khi mà việc ở trong gia đình nó tan nát đó, thì đương sự đó đâu còn tinh thần tâm hồn gì mà lo đến kế sách quốc gia. Mà nếu đó là một tướng lĩnh thì toàn một cái công việc lãnh đạo binh pháp và lãnh đạo quân đội đó là tan nát hết, đổ nát hết. Cho nên trong những cái trận chiến lớn thì người ta phải đánh những cái đòn tâm lý chiến. Ta đánh vợ con theo kiểu tôi nói là ông chồng này, người cha này ngoại tình, làm cho vợ con nổi loạn lên, chất vấn, đặt vấn đề, cằn nhằn, cào nhào, rồi cãi lộn, đòi ly thân, đòi ly dị. Người này nó bị quấn vào trong cái nỗi đau đó, không còn cái tinh thần nào, tâm trí nào để lo cho cái việc lớn được nữa. Nếu không khéo, chúng ta bị rơi vào tình huống này. Rồi cái công việc của tâm lý chiến là gì? Họ làm thế nào đó để cho chúng ta tức tối tự bỏ cuộc, rồi mình dướng vào cái bẫy của họ. Có những nhà lãnh đạo không đủ sáng suốt, thích những lời sàm tấu, thì những kẻ gian á sẽ dựng lên một cái bức tranh rằng là không có ai quan tâm đến nhà lãnh đạo hết, chỉ có họ là người duy nhất, họ trung thành nhất, họ nỗ lực làm nhiều nhất, mà trên thực tế họ chẳng có làm gì hết. Họ ăn cắp công của người khác, họ lấy một cái kịch bản hoàn hảo, họ dạt mỗi người ra bằng những lời sàm tấu. Và những người sĩ đó, những người gọi là có tài đó, thì dễ tự ái: tôi đã làm hết mình cho chủ tôi, cho lãnh đạo của tôi, lãnh đạo tôi không hiểu tôi, phê phán tôi, ứng xử quá tệ với tôi, cho nên họ cốc cằn, họ bỏ đi. Người có tài không làm việc A, tôi làm việc B, tôi đâu có sợ. Còn những kẻ bất tài vô dụng á, thì không có cái cơ hội này là họ không có những cái cơ hội khác, cho nên họ phải đi bằng con đường gian dối. Và trong đời này đấy, lại xảy ra rất nhiều tình huống những nhà lãnh đạo thích nịnh, không thấy được toàn cảnh vấn đề. Cuối cùng á, các nhân tài đó bị cô lập hoàn toàn bởi kẻ xấu sàm tấu. Còn nhân tài thật sự ta bỏ đi hết, vì nhân tài người ta không thích nịnh hót, thậm chí người ta cũng không thích ca ngợi. Chỉ cần nhận thức đúng về cái đóng góp của họ là họ có thể làm chết bỏ, làm ngày, làm đêm, làm với cam kết, làm với phụng sự, làm với tận tụy. Mà nếu các bạn là những người như vậy mà bị chủ mình ứng xử quá tệ, khổ dữ lắm, thất vọng dữ lắm. Thì lời khuyên trong tình huống này là các bạn phải phớt lờ những lời sàm tấu đó, để các bạn không bị rơi vào cái ly gián của những kẻ xấu. Mục đích của họ là gạt các bạn ra để họ chiếm vào cái chỗ đó. Thì trong một cái rạp CD đó, nó giống như cái tuần đề, kẻ xấu á thì luôn luôn dành những cái ghế ở vị trí tốt nhất, để thấy rõ sân khấu nhất, nghe được âm thanh tốt nhất. Còn những người tốt có thể là bị chèn hết, bị chèn ép. Xã hội nào cũng có tình huống đó, thể chế chính trị nào cũng tạo ra những con người lợi dụng như vậy, phá hoại như vậy. Nhưng mà là ăn chân ngồi trước, tài năng thì không có, nhưng mà họ khống chế hết mọi thứ, họ quyết định hết mọi thứ. Cho nên đó, trong tình huống các bạn bị phê bình chỉ trích, các bạn nên nhớ tôi phải biết tử tế với chính mình. Mà tử tế với chính mình là gì? Không bỏ cuộc. Bỏ cuộc là mình mất cơ hội được đóng góp. Khi đóng góp một Phật sự cho một ngôi chùa A, tổ chức B, hay là cộng đồng C, quốc gia D, về phương diện nhân quả chúng ta đang làm tốt cho chính mình. Quả mình sở hữu chứ không ai hưởng á. Nhân danh người A, tổ chức B, cộng đồng C, quốc gia D, châu lục và E, hay là toàn cầu, thực ra chúng ta là người hưởng quả. Nhưng mà vì lý tưởng sống thì với những cái phạm vi làm việc đó, tự động mình nỗ lực nhiều hơn, cam kết nhiều hơn, đóng góp nhiều hơn. Nhưng trên thực tế đó, người làm nhiều sẽ bị phê bình, chỉ trích. Người làm nhiều sẽ có sơ suất, mà khi sơ suất thì bị người ta phê phán. Còn kẻ không làm gì hết thì làm sao có sai? Những kẻ không làm gì hết thì đâu có góp gì cho ai đâu. Nhưng mà những người đó họ rất giỏi cho cái bánh xe phá đám, tạo ra sự câu bóc rối loạn. Cho nên chúng ta phải tự tế với chính mình, là không rơi vào cái bẫy của những kẻ xấu, kẻ thị phi, kẻ phê bình, kẻ chỉ trích, để không bỏ cuộc nửa chừng, không đào tẩu khỏi thực tại. Chúng ta bản lĩnh hơn, có lý tưởng hơn, kiên trì với mục đích cao quý đó. Người có tu học làm chủ cảm xúc đó, thì không cần đến những người thân an ủi dỗ về. Người nào mà cần quá nhiều sự an ủi, nó ngon, nó ngọt, khen tặng nhiều, thì mỗi khi tham gia Phật sự lớn hay là làm thiện sự lớn, lỡ người lãnh đạo cấp trên của mình nói một lời sai lầm, không được vui, là những người đó tự ái khóc bỏ cuộc. Cho đó là chấp ngã. Chúng ta cần nhận thức đúng, nhưng cũng không cần an ủi dỗ dài, giống như là dỗ con nít. Chị em phụ nữ thì thích dỗ dài, thích lời khen, thích ca ngợi, thích tăng bốc. Tức là khi mà mình mang lại cái cảm xúc thoải mái cho người nữ đó, thì các người nữ đó họ có thể gọi là phụng sự trọn đời, phụng sự tận tình, làm tất cả những gì có thể. Thì những người như vậy thì quá tốt rồi, nhưng họ dễ bị các mũi tên thị phi đánh trúng. Nhất là những người nào sinh ra trong một gia đình danh giá, từ nhỏ đến lớn cha mẹ anh chị em chưa ai nói nào một câu nào, thì khi làm các Phật sự thiện sự lớn trong đạo hay ngoài đời, bị thị phi tấn công, hoặc là người lãnh đạo mình không hiểu được mình, hiểu sai chút xíu thôi, họ tự ái đòi bỏ cuộc. Và cái thái độ đòi bỏ cuộc đó, nó làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng và mệt mỏi. Đó là một thức chấp ngã. Chấp ngã do vì chúng ta quen với các hình thức tán dương, an ủi, dỗ về, dỗ dành. Phần lớn các chị phụ nữ giận dỗi chồng là mong chồng dỗ dành mình. Mà quý ông chồng một hai lần lúc mới yêu nhau thì ổng thấy vui, thấy không? Nỗ lực là chiếm lấy trái tim của người mình yêu, cho nên ga lăng hết mình. Còn khi chính thức là vợ chồng rồi đó, mà quý cô, quý bà tiếp tục mong chồng mình dỗ dành đó, là làm to. Các ông sẽ thấy đó là mệt mỏi, căng thẳng. Phương hướng của các ông là gì? Đào tẩu. Đào tẩu đơn giản nhất là gì? Rời khỏi gia đình, ra quán nhậu, để quên đi cái căng thẳng mệt mỏi đó với các bạn nhậu. Nhưng lại quên rằng đó, mượn rượu giải sầu, sầu thiếu nặng, vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta phải hiểu tâm lý giới tính để không nên rơi vào các ứng xử tiêu cực. Đàn ông cũng rất kỵ những lời chằng chiết, chì chiết, nói dai, nói dài, nói dở. Mà quý bà đó thì thường là người nào mà chung thủy nhiều, cam kết nhiều á, thì mỗi lần mà không hài lòng cái gì đó nó dai dữ lắm, một vấn đề thôi lặp lại mấy chục lần. Đàn ông mà kỹ nhất là nghe nói nhiều, mà nhiều quý bà chi ly đến độ á là nhắc chồng á giống như nhắc đứa con trai, thua, từ thua đến thua, từ chết đến bị thương, không được. Ngay cả những đứa con trai đã lớn rồi nha, nếu với tư cách là mẹ, quý bà cứ nói dai, nói dài, chì chiết, nói cái này, nói cái kia rồi đó, mấy đứa con nó nổi loạn luôn, nó cóc cằn luôn. Còn ở phương Tây đó, mà nói dai, nói dài như vậy, nó bỏ nhà nó đi. Nếu nó đủ 18 tuổi là không ai được quyền nói nó. Nó muốn dẫn bạn trai về nhà ở, dẫn bạn gái về nhà ở, cha mẹ cũng phải ngậm vào hòn làm ngọt thôi. Nói dành nó có thể gọi 911 là cha mẹ bị rắc rối, có thể bị bắt phạt tù. Rồi trên nền tảng đó, tôi khuyên các bậc cha mẹ, nhất là giới trung lưu và thượng lưu, đừng cho con đi du học quá sớm, ở lớp 9, lớp 10, ngồi 12, vì nó mất dần cái văn hóa gốc của Việt Nam. Rồi sau khi có bằng cấp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư, bác sĩ, về lại Việt Nam không hội nhập lại với văn hóa Việt Nam, không hội nhập với gia đình được. Có được đứa con có bằng cấp như mình giống như mất nó khỏi cuộc đời của mình. Do đó phải vượt qua những lời thị phi, phê bình, chỉ trích. Còn miệng đề đó giống như là mắm muối, họ được quyền nói như thế. Nếu mình quan tâm vào cái lời thị phi bấm muối đó là mình khổ lắm, không làm được gì hết đó. Mà chị em phụ nữ thì vướng kẹt thị phi nhiều. Một sự kiện thị phi nó gồm đến ba phương diện. Thứ nhất là người nói thị phi, thứ hai là người nghe thị phi. Có người nghe do nghiện, do nhiều chuyện. Có người nghe do cả nể, vì sợ mất lòng. Đang khi cái người nói thị phi là người cấp trên mình, lớn hơn mình, hoặc là bạn thân của mình, mình không nghe sợ người đó giận, cho nên bất đắc dĩ nghe. Và thứ ba đó là truyền lập thị phi, tức là kể thị phi đó lại. Cả ba đối tượng, người nói thị phi, người nghe thị phi, người lập thị phi, đều gieo nghiệp thị phi và khổ bởi chuyện thị phi và rắc rối bởi nó. Nếu người nào đó nghe được bằng lời thấu âm, có thể kiện chúng ta ra tòa về tội xúc phạm danh dự. Thị phi là rác khổ đau, không đáng để chúng ta để đầu. Có rất nhiều người đi thám thính thị phi, cố tình đi khai thác, chặn đầu chặn đuôi chặn giữa cho người khác đã nói ra để nắm thông tin. Đang sống bình an không muốn đi nhào vô mấy chuyện thị phi cho nó mệt, mất thời giờ vô ích. Mình không phải là cảnh sát điều tra, đi làm công việc đó làm gì? Hãy làm công việc mang lại hạnh phúc cho mình và người thân. Phớt lờ thị phi là cách tốt nhất để vượt qua khổ đau. Chẳng hạn như thầy Nhật Từ, những người ghét á, ông này là kiếp trước á thắt đứt dữ lắm, cho nên kiếp này lùng sủng à. Thì tôi lùn, tôi chấp nhận là mình lùn, ai chửi tôi lùn thì tôi cũng cười hoài thôi, chứ sao giờ. Còn mình không có thắt đứt thì ai nói thì người đó chịu nghiệp với nhân quả. Mình không có thắt đứt, không có gì phải khổ về cái câu nói đó. Tôi có 10 ngón tay, người ghét tôi đó, ông Nhật Từ này, ông ở ác lắm, cho nên ông chỉ còn có 8 ngón tay thôi. Nếu mình chấp vào cái việc đó là mình chấp vào cái không có. Mình 10 ngón, người ta đang nói đến người 8 ngón chứ đâu phải nói mình đâu. Mình chấp vào cái đó thì mình khổ. Đó là chấp sai vì thị phi. Giả sử mình 8 ngón, tôi nói cái ông này bà này ác nhân thất đức kiếp trước, cho nên kiếp này có 8 ngón à. Đúng không? Sao 8 ngón là hiện thực của tôi, nhưng mà thất nhân thất đức không phải, hơn không có, cho nên tôi không khổ vì cái chuyện đó. Đó là cách chúng ta vẫy tay chào với các nỗi khổ niềm đau và sự thất vọng do những thông tin thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu cáo. Những vấn đề nào nghiêm trọng, các bạn có thể, nếu có bằng chứng, nhờ luật sư tố tụng về cái tội xúc phạm nhân phẩm và vu cáo. Nặng đó, có thể ở 15 năm tù giam, phạt tiền, để cho những kẻ xấu đó không tiếp tục làm những điều xấu. Cho nên là nếu quý vị thấy rằng là nỗ lực vượt qua thị phi và chỉ trích bằng sự phớt lờ là giải pháp tích cực đó, thì quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật lớn nào. Điều 4, bài học kinh nghiệm. Trong bất cứ một sự thất vọng nào, nếu nhìn từ phương diện tích cực đó, chúng ta đều rút ra ít nhất 1, 2, 3 bài học nào đó. Dĩ nhiên là cái giá của những bài học kinh nghiệm có khi rất là đắt. Giống như câu chuyện bài học nghìn vàng do Hòa Thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và xuất bản cách đây hơn 50 năm. Quý vị có đọc cái chuyện bài học đàng hoàng chưa? Chưa đọc hả? Chịu khó vô mạng, vô Google gõ bài học đàng hoàng, nhờ con cháu mình gõ, mở lên để mình nghe hoặc là để mình đọc. Câu chuyện nó hay lắm. Bỏ ra 1.000 lượng vàng để mua một bài học thôi về nhân quả. Bài học đó là gì? Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó trước khi quý vị quyết định làm một việc gì đó. Nhẩm cái đó trong đầu mình 3 lần. Có thể lúc mà mình quyết định để làm một việc không có người thấy, không ai biết, do tâm tham, tâm giận dữ, tâm si mê, tâm cố chấp, quý vị dấn thân vào nó, rồi luật nhân quả không bao che chúng ta. Chúng ta có thể qua một luật pháp bằng sự khôn ngoan và lắc léo, rồi nhân quả vẫn trừng phạt mình thôi. Cho nên trước khi làm một việc xấu thì nhẩm câu phàm làm việc gì nên nghĩ đến hậu quả của nó, thì chúng ta sẽ dừng lại kịp thời. Cái suy nghĩ đó, nhận thức tích cực đó chính là tiếng chuông tỉnh thức. Khi nhận diện một thất bại, thay vì rơi vào sự tuyệt vọng, thì các bạn hãy xem đó là một bài học để chúng ta tiêu hóa. Bài học thì không bao giờ uổng ích. Bài học đó nó có giá trị trị liệu chúng ta lâu dài và giúp cho chúng ta không tái phạm, không gặp lại tình huống tương tự hoặc xấu hơn trong tương lai. Trong Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi tôi làm phó viện trưởng kiêm trưởng khoa triết học Phật giáo, thì tôi nổi tiếng là người ra đề thi khó. Một số tăng ni trẻ sau khi thi xong á, than phiền với tôi: thầy ơi, thầy ra đề thi khó quá. Thì có lẽ là mấy lớp sau đó tăng ni sẽ đồn với nhau, người ta không chọn khoa của thầy học, ta học khoa khác hết. Thì tôi trả lời là không sao, có những hạt lúa chắc hơn là nhiều lúa lép. Lúa lép gió thổi cái nó bay hết rồi, còn lúa chắc đó còn giữ nguyên hạt mới trở nên hữu dụng. Có một số tăng ni hỏi sao mà thầy nói thế, thì tôi chỉ trả lời đơn giản là câu hỏi nào trong đề thi mà các tăng ni sinh trẻ không làm được đó, nó là một bài học lớn, và từ đó quý vị sẽ không bao giờ quên vấn đề này nữa. Nó tức mà, tức khí trong đầu, làm cho người đó phải về đọc lại, tìm kiếm những giải pháp ở trong kinh mà Đức Phật đã dạy mà mình không làm được, thì từ đó không bao giờ quên nó nữa. Đó là một bài học có thể điểm thấp hơn, thậm chí có một số người bị rớt, nhưng rồi á, cái nội dung Phật pháp đó không bao giờ quên ở kiếp này. Bài học như thế quả quá xứng đáng chứ. Trên thực tế đó, khoa triết học do tôi làm trưởng khoa từ năm 2006 đến nay đó, luôn luôn đứng đầu bảng về số lượng người chọn khoa, hoặc tối thiểu là đứng hạng nhì, tức là từ 100 cho đến 100 mấy chục sinh viên đăng ký. Đăng ký có nhiều khoa, chỉ có 30, 40, 50 đó. Nghĩa là dầu chấm điểm khó, điểm trung bình thấp hơn các khoa khác, tăng ni sinh thấy rõ là vô học khoa triết học Phật giáo đó sẽ nắm vững được thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, tu tập quan, giải thoát quan Phật giáo rất chuẩn. Và sau khi tốt nghiệp đủ năng lực làm Phật sự, dịch sách, dịch kinh, viết sách Phật học ứng dụng, viết sách nghiên cứu, thuyết giảng Phật pháp cho Phật tử tại gia, giảng về Phật học cho các tăng ni trên các trường Phật học, tổ chức khóa tu và tham gia hội thảo, làm các Phật sự rất thành công. Cho nên họ thấy được cái giá của những cái cay đắng vào đây phải học khó hơn, thi khó hơn, điểm khó đạt hơn, nhưng thành quả đạt được là xứng đáng hơn. Cái gì phải có giá của đó. Và tôi thường khuyên các học trò của tôi đó, đừng quan trọng về điểm hạng, mà quan trọng là mình hiểu được cái gì, áp dụng được cái gì ở trong đời sống thực tiễn. Tức là ứng dụng từ việc học sang việc tu, để trị liệu khổ đau, khép lại bất hạnh, mở ra hạnh phúc, giải phóng tâm khỏi các trói buộc, để được tự do, giác ngộ và giải thoát. Đó là mục đích, với nhiều cái cấp bậc khác nhau. Còn điểm hạng chỉ là chuyện chê cho vui. Có học thì phải có thi, có thi thì có đậu có rớt, đậu thì đậu thấp, đậu trung bình, đậu tiên tiến, đậu giỏi, đậu xuất sắc, đậu thủ khoa. Nên đừng quan trọng đó. Rớt lần này không nghĩa là mất tất cả, chúng ta sẽ có thể đậu lần sau. Tôi may mắn đó, từ năm lớp 10, kể từ khi đi xuất gia được 1 năm, đọc được những tác phẩm của thiền sư Nhất Hạnh, các bản dịch kinh của Hòa Thượng Minh Châu, thì từ năm 10, 11, 12 là cử nhân, rồi đến thạc sĩ năm 1, năm 2 tôi đều đậu thủ khoa, ở trong nước và nước ngoài cũng thế, là nhờ soi sáng chân lý của Đức Phật. Nhưng mà tôi vẫn khuyên các học trò của tôi là đừng bận tâm đến thành quả thi đậu cao hay thấp, là quan tâm đến việc nghiên cứu sâu, học vững vàng, học xong rồi không quên, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm không quên. Tôi học chữ Hán lúc đầu là tự học, từ năm 1984, từ những tháng đầu tiên vào chùa. Tôi học đến năm 1989, 6 năm đó, mỗi ngày tôi dành ra khoảng 10 tiếng học chữ Hán. Nay tôi đã bỏ qua mấy chục năm, tôi vẫn dịch kinh sách từ chữ Hán ra tiếng Việt bình thường, không trở ngại gì hết. Tại vì học quá kỹ. Do đó tiêu thụ, tiêu hóa từ những thất bại, từ những thất vọng sẽ giúp cho chúng ta đã giàu kinh nghiệm hơn, phong phú về tri thức, và có thể làm tư vấn cho những người start up trong sự nghiệp đời, hay là start up trong đạo nghiệp. Những người đã từng trải qua những thất bại, sau đó vươn đến sự thành công, thì kinh nghiệm của họ là kinh nghiệm thực tiễn, nó đúc kết bằng xương máu và những thất bại, chứ không phải là kinh nghiệm lý thuyết. Đối với những người bị nghiện ma túy, rượu bia, cờ bạc, hưởng thụ sắc dục, làm cho gia đình khổ đau mà không vượt qua được, đến nhờ tôi tư vấn, thì tôi thường lấy tấm gương của anh trai tôi từ năm 94 đi xuất gia tại chùa Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai. Anh ấy đã viết một quyển sách tên là Lột Xác, nói về cuộc đời hai quãng đời: quãng đời chìm đắm trong khổ đau bởi tứ đối tượng và quãng đời giác ngộ chân lý Phật. Chứ nếu mà tôi nói về cuộc đời của tôi đâu có trải qua những thứ đó. Nói người ta nói ơi, thầy chưa từng nghiện ma túy, cho nên thầy nói
nghe nó hay vậy đó, chứ còn nếu thầy là tôi thầy chưa chắc là làm được. Nói vậy là mình quê đó, đúng không ạ? Hoặc có người nghiện cờ bạc, phá sản cờ bạc, làm vợ con khổ vì cờ bạc, tán gia bại sản về tờ bạc, thì họ cũng có thể nói tương tự. Vì thầy không nghiện cờ bạc cho nên thầy nói dễ vậy, chứ con tôi làm hoài không xong, tôi nỗ lực lần một, lần hai, lần ba rồi cũng tái nghiện. Thì lúc đó lấy câu chuyện thật của con người thật, thành công thật trong việc lột xác chính mình ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, và khuyên họ đọc cái tác phẩm đó hoặc là nghe tác phẩm đó trên mạng, thì họ có cái sự khích lệ hơn. Có người đã thành công trong hoàn cảnh tệ hơn mình. Còn mình á, tại sao quá than vãn, kêu ca, biện hộ, đổ lỗi, quy trách nhiệm, đổ thừa, để chấp nhận cái số phận an bài đó là không đúng, không thông minh. Để có những bài học kinh nghiệm từ sự thất vọng á, thất bại, chúng ta phải có tâm hồn rộng mở, đón nhận các ý tưởng mới, phương pháp mới, và nên tập trung giải pháp phía trước là cái gì. Chỉ tối ngày cứ hồi tưởng lại cái nỗi khổ niềm đau, sự thất bại này, thất bại nọ, chúng ta không đủ tinh thần để tiếp tục đi tới phía trước. Cuộc đời này đó, nó giống như là hàng trăm dãy núi, mình đi qua hết một cái núi, không nên đứng lại mà tiếp tục phải đi qua cái núi nữa, cho đến lúc nào kết thúc tất cả mấy trăm cái dãy núi đó, đó là cuối đời. Như là nhẹ nhàng lìa khỏi cõi đời để tiếp tục tái sinh. Còn leo núi thành công hay là té ngã, nó là cái chuyện bình thường. Mỗi lần té ngã cứ đứng dậy đi tiếp, không đoàn số phận, không mong cuộc đó chừng. Bên cạnh việc tìm kiếm kinh nghiệm từ những thất bại và thất vọng, chúng ta nghĩ rằng là ta sẽ có sự lựa chọn tích cực hơn, tốt đẹp hơn, như một cái giải pháp mới, và tập trung vào nó để giải quyết các vấn nạn. Thì đó là một ứng xử rất là thông minh. Điều cuối cùng, giải pháp và thích hợp khép lại các vấn nạn. Để có được giải pháp thích hợp á, thì việc đầu tiên là khi đối diện trước sự thất bại và thất vọng, các bạn đừng chìm trong sự quay nhìn lại ở sau lưng, mà phải hướng tới phía trước. Looking ahead, not back. Đó là cái phương châm. Thì tôi thường đề nghị đó, quý vị tự hình dung ra đi, mình đang ở một cái vách núi chơi về, và phía sau mình là một vực sâu. Việc lùi lại sau lưng là rớt xuống vực sâu, đó không phải là sự lựa chọn. Nhìn tới phía trước đó thì nó còn một cái khoảng cách rất là cao, mình phải tiếp tục leo hoặc là bò. Thì đó là cái cơ hội duy nhất, dĩ nhiên là có rủi ro, để chúng ta có được lối thoát. Dẫm vô tại chỗ thì đứng thời gian là mỗi chân dợt bẻ thì cũng phải bị rớt xuống vực sâu thôi. Cho nên đó, công việc duy nhất là phải tiếp tục đi, đi với sự lạc quan, với niềm tin lớn, cam kết lớn là tôi sẽ biến các ước mơ này thành hiện thực. Sau khi đã trải qua các kinh nghiệm thất bại, kinh nghiệm không như ý rồi, thì ít nhất lần này đó tôi phải có kết quả mỹ mãn. Đức Phật Thích Ca sau 6 năm tu sai phương pháp với đạo sĩ Alera đạt được thiền vô sở hữu xứ, với đạo sĩ Uddaka Ramaputta đạt được thành quả phi tưởng vi vi tưởng xứ, ngài đã giả từ hai vị thầy của mình và chối bỏ phương pháp đó để tiếp tục ra đi, mặc dù được hai vị thầy đó nâng đỡ, yêu cầu ở lại để cùng quản lý. Hỏi chút, Đức Phật đã không màng đến. Đức Phật cũng đã từng trải qua 5 năm rưỡi tu khổ hạnh sai phương pháp, suýt nữa là chết, mặc dù người ta xem ngài như là quá thân của thượng đế, Vì những phương pháp của hành Đức Phật làm không có mấy người làm được, rất đặc biệt, rất cao siêu. Đức Phật cũng không màng đến các giả danh, danh dự ảo. Ngài Gotama Tất Đạt Đa là hóa thân Thượng Đế, hóa thân của thần Vishnu. Bao nhiêu người tán dương, lễ bái, ca ngợi Đức Phật và không màng. Vì đó không phải là mục đích của Ngài. Mục đích của Ngài là giải quyết các vấn nạn của nhân sinh. Thì bằng lý tưởng đó, Đức Phật đã chối bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh, rời khỏi nước khổ hạnh, hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó 8 cây số đường chim bay. Phát hiện ra con đường Bát Chánh Đạo, Đức Phật đã ngồi thiền 49 ngày đêm, trở thành bậc giác ngộ đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Hiệu của Ngài là Thích Ca Mâu Ni. Trước khi đặt bó cỏ cát tường, tức là cỏ cu sa, giống như cỏ lao của Việt Nam, xuống cội Bồ Đề để ngồi đó, Đức Phật đã cam kết phát nguyện: dầu thịt nát xương tan, nếu không giác ngộ, tôi quyết không rời khỏi cội Bồ Đề này. Tức là có lý tưởng vững chãi, có cam kết vững vàng, có lập trường không lui sụp. Và nhờ đó Đức Phật đã đạt được sự thành công lớn. Như vậy Đức Phật là không nhìn lui mà nhìn tới phía trước, tìm kiếm phương pháp mới do chính Ngài sáng tạo ra. Và sau đó Ngài mới truyền bá phương pháp tâm linh mới. Suốt 45 năm độ được 8 trên tổng số 16 vị vua thuộc 16 tiểu bang Cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ, hàng ngàn tướng văn, tướng võ, hàng triệu tín đồ Bà La Môn giáo, hàng ngàn tu sĩ đạo Bà La Môn, Sa Môn lần lượt bỏ đạo tập thể, trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Phong trào tự cải đạo tập thể do giác ngộ chân lý được Đức Phật khởi xướng, lớn nhất chưa từng có trong lịch sử tư tưởng của nhân loại cho đến thời điểm 2018 này. Thì để có giải pháp đúng thì chúng ta phải điều chỉnh mục tiêu rồi xây dựng phương pháp mới. Phương pháp đúng á, thì việc đi trên nó mới có kết quả. Việt Nam chúng ta có khái niệm là đúng quy trình. Đây khi Đức Phật là có khái niệm Samma Magga, là quy trình đúng, phương pháp đúng, con đường đúng, nỗ lực đúng. Đúng quy trình đó là một sự biện hộ thôi. Quy trình đó là một cái thiết lập bởi một cái tổ chức, còn người vận hành nó đó chỉ đóng vào vai trò mắt xích thôi, nó không nói lên được cái gì. Cho nên đó, khi kiểm tra lại quy trình thì nhân sự A, nhân sự B, nhân sự C đã làm đúng quy trình rồi, thì cái lỗi thất bại đó không ai chịu trách nhiệm hết, đổ lỗi cho quy trình. Cái đó gọi là lỗi hệ thống. Thì những người như vậy sẽ không có tiến bộ lớn. Ngày 7 tháng 10 2018 đó, đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra một vấn nạn lớn, đó là kêu gọi Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm về tình trạng nói ngọng của nhiều tỉnh ở miền Bắc. Nói ngọng chữ N thành An L, chữ N L thành N, không thể xem nó là cái chuyện nhỏ được. Mà việc đó đâu có khó khăn để vượt qua, nhưng mà việc không nỗ lực tìm giải pháp, cứ xem nó như là một cái biệt nghiệp của một vài tỉnh thành ở miền Bắc, chấp nhận nó. Còn một số tỉnh ở miền Tây đó thì cá rô thì gọi là cá gô, cơ và rơ, dơ, dơ, đâu có phải là khó phân biệt đâu, có thể khắc phục được. Chúng ta phải khắc phục nó, phải có giải pháp để vượt qua nó. Không có gì là không có giải pháp. Thì đề xuất của ông Nghĩa đó làm nhức nhối Bộ Giáo dục và Đào tạo, vì ông Nhạ là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, chính ông ấy cũng nói ngọng. Dĩ nhiên là ông Nghĩa tôi biết là một người rất là cao quý. Ông ấy không có đánh cá nhân, ông ấy chỉ nói một cái hiện thực như cách thức Đức Phật đó là phải thừa nhận bế tắc và khổ đau là cái gì để truy tìm nguyên nhân, giải quyết đó bằng giải pháp đúng để có được kết quả như ý. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo không khắc phục điều này đó, thì người đứng đầu bộ, tức là bộ trưởng, nên từ chức. Ở những nước mà có trách nhiệm cao đó, một cái sơ suất gì đó ở trong bộ là bộ người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đạo đức. Dù mình không làm ra nhưng mình phải nghĩ. Vừa rồi cái dự thảo của Bộ Giáo dục có quy một cái quy định rất là ngớ ngẩn, không thể nào ngờ được. Quy định đó như sau: sinh viên nào nhà viên gọi là bán dâm lần thứ tư là bị đuổi học. Nó giống như mặc định cho phép bán dâm lần thứ ba. Không có luật nào ngớ ngẩn như thế, phản cảm như thế, phi nhân văn như thế, phi văn hóa như thế. Vậy mà nó xảy ra, là đưa vào quốc hội để thảo luận. Bộ trưởng Bộ Giáo dục đã biện hộ rằng cái người dự thảo đó trình độ quá thấp, đừng đổ thừa cho nhân viên. Mình là đứng đầu, mình phải xem cái luật đó, dự luật trước, trước khi thông qua thảo luận ở quốc hội chứ. Đó là tính trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu ở Việt Nam quá thấp. Mỗi lần nữa, cái đó là tôi chịu trách nhiệm về vấn đề đó, nhưng mà chịu cái gì? Ở nước ngoài ta không nói, người ta làm. Cái như Nhật Bản đi, ngày 11 tháng 3, 2011, sóng thần động đất kép tàn phá các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản, khoảng 36.000 người bị thiệt mạng. Đó là sự cố kỹ thuật. Lò hạt nhân nó bị hư bởi cái động đất sóng thần, nó dẫn đến cái chết. Thì người đứng đầu trung tâm hạt nhân quốc gia của Nhật Bản tuyên bố từ chức. Lỗi đâu thuộc về ông đâu, ông có làm gì với chuyện đó. Đó là thiên tai, từ thiên tai làm cho máy hư, nhà máy hư để rằng cái phóng xạ ảnh hưởng đến sức khỏe con người và chết chóc. Nhưng mà vì là người đứng đầu cao nhất cho nên ông ấy nhận trách nhiệm từ chức, và thủ tướng Abe của Nhật Bản đã chấp nhận. Cho nên lúc nào mà ở những nước thế giới thứ ba như Việt Nam có văn hóa từ chức thì lúc đó nó xã hội mới tiến bộ được. Nếu trong giai đoạn anh làm lãnh đạo mà mọi việc nó quá tệ hại thì mình từ chức để người tài hơn mình lên thay thế, chứ không có đổ lỗi cho bên dưới. Thì đó là đúng quy trình, và cái quy trình đó là quy trình đúng. Cái quan trọng là phải là quy trình đúng, thì đúng quy trình dẫn đến kết quả đúng. Còn nếu đó là một cái quy trình sai thì đúng quy trình dẫn đến thất bại, và cuối cùng những người đứng đầu đó sẽ đổ lỗi cho lễ hội thống, chứ mình không có căn dự gì hết đó. Cái đó là quỷ biện. Nên tính từ Sama đúng chân chính bổ nghĩa cho con đường, phương pháp, cách làm hay phương hướng được Đức Phật khởi xướng đó, rất có giá trị ứng dụng cho là xã hội, luật pháp, dân sự và mọi thứ ở trong cuộc đời. Thì để giải quyết cái vấn nạn đó, thì như Đức Phật đã nêu ra trong bài kinh Chuyển Pháp Luân được Ngài thuyết giảng tại Việt Nam. Thứ nhất là thừa nhận bế tắc, nỗi khổ, niềm đau, không đào tẩu, không phớt lờ, không đổ lỗi, không quy trách nhiệm, không cường điệu quá khổ đau. Thứ hai là truy tìm nguyên nhân, nhất là nguyên nhân động cơ, hoặc là do tâm tham, do giận dữ, do si mê, do cố chấp, hoặc hai, hoặc ba, hoặc cả bốn mà ra. Phải có trách nhiệm tìm ra được nguyên nhân thì mới giải quyết được vấn đề. Bước ba, thừa nhận hạnh phúc là có thật, cao nhất là hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là hạnh phúc phi điều kiện. Niết Bàn không phải là cõi Phật, nơi chốn, cảnh giới. Niết Bàn là trạng thái tâm thanh tịnh khi toàn bộ khổ đau khép lại và nguyên nhân khổ đau không còn cơ hội để nhóm họp nữa, tồn tại nữa. Niết Bàn có mặt bây giờ và tại đây, ở kiếp sống này, không chờ sau khi chết giảng sanh về Tây Phương của Đức Phật A Di Đà, Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay bất kỳ một Đức Phật nào trong vũ trụ bao la này. Bước 4, thực tập bát chánh đạo. Rồi có ba trụ cột về trí tuệ thì đạt được tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Về đạo đức thì đạt được bốn yếu tố: lời nói chân chính, hành động chân chính, nghề nghiệp chân chính, nỗ lực chân chính. Và thiền định thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Để hiểu rõ về phương pháp này, quý vị nên đọc quyển Con đường chuyển hóa, áp dụng bát chánh đạo vào đời sống của tôi, phổ biến miễn phí trên mạng, vừa có sách nói vừa có sách viết. Nó gồm khoảng gần 300 trang, rất chi tiết. Vấn nạn nào cũng có thể áp dụng bát chánh đạo để giải quyết hết, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo, v.v. ở phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình hay là cá nhân. Có áp dụng là có kết quả. Để hỗ trợ thêm đó, thì quý vị có thể đặt ra 6 chữ W trong tiếng Anh. Thứ nhất là why. Bắt đầu một câu hỏi: tại sao đây được xem là vấn nạn chính dẫn đến thất bại lớn, thất vọng lớn? Phải giải thích được. Tức là mình phải tìm những vấn nạn nghiêm trọng trước, giải quyết trước theo tính ưu tiên. Rồi chuyện phụ á, khắc phục được cũng tốt, không được cũng không sao, nó không ảnh hưởng cái gì. Thứ hai đó là who. Ai là người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, ảnh hưởng kế tiếp, ảnh hưởng gọi là gián tiếp? Phải xác định được để giải quyết các vấn nạn cho các nạn nhân nghiêm trọng đó trước. Thứ ba, what? Đâu là vấn đề chính, đâu là nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại và thất vọng này? Phải nhìn thấy được mặt mũi của nó. Thay vì ngồi than khổ, khóc lóc, cường điệu quá, thì phải khoanh vùng, điểm mặt chỉ tên được đâu là vấn nạn chính. Thứ tư, when. Tức là thời điểm mà vấn nạn này xuất hiện là khi nào, kéo dài bao lâu, và ngay thời điểm mà mình đánh giá nó đã bao lâu rồi, nghiêm trọng chưa? Khi ai đến nhờ tôi tư vấn thì tôi hỏi những câu hỏi: thứ nhất, có sử dụng ma túy không? Thứ hai, có uống rượu bia quá nhiều không? Thứ ba, có bị thất tình, khổ đau trong hôn nhân không? Thứ tư, có chơi internet quá 4 tiếng một ngày không? Thứ năm, có bị hàm oan, khổ đau, mất việc, phá sản, bị giáng chức, bị ngộ nhận, bị hiểu lầm, bị chà đạp nhân phẩm không? Thứ năm, có mất ngủ không? Thì đó là những câu hỏi dành cho những người bị trầm cảm, rối loạn cảm xúc, quan tưởng, rồi tâm thần phân liệt, tâm thần đa nhân cấp, mà bên ngoài ta thường nói là ma nhập hay là mắt đằng trên, mắt đằng dưới. Thực ra đó là bệnh lý hết, chả có ma nào nhập. Và tôi phải nhấn mạnh là bị các cái nguyên nhân này từ khi nào? 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, phải nói rõ, phải công khai ra thì mới giải quyết được, mới góp ý được. Thì trong vòng 3 phút đó, phần lớn người ta kể ra hết, đã ghi ở nhà giấu liệm. Thứ năm, quê là địa điểm xuất hiện cái vấn nạn này, thất bại này, thất vọng này là ở đâu? Ở trong nhà hay là ngoài đường hay là ở công ty? Ở phạm vi địa dư lớn hay là vừa hay là hẹp? Để mình mới biết được cái tính nghiêm trọng của nó như thế nào. Và thứ sáu là how, đó là cách thức vượt qua. Phương pháp vượt qua phải là cách thức đúng, phương pháp đúng. Đức Phật gọi đó là Samma Magga. Như vậy, nếu chúng ta đối chiếu các cách thức mà xã hội này áp dụng để giết một vấn nạn như điều trên đó, hoàn toàn y hình như cách thức mà Đức Phật nói trong bài Kinh Tứ Thánh Đế, có khác gì đâu. Thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, thừa nhận hạnh phúc quá thật để không cường điệu quá, không bi quan yếm thế, chán trừ tuyệt vọng và tự tử, và thực hiện nó bằng giải pháp cho qua cầu nguyện hay là trì chú niệm Phật để mong phép màu xuất hiện với mình. Pháp môn không có thật, tất cả là quy trình của nhân, thuận duyên và kết quả. Như tôi đã nói ở đâu bài giảng này, người mê tín thì nói là Phật linh quá, Chúa linh quá, Bồ Tát linh quá, thần linh linh quá, cầu gì được cái đó. Ngay cái thời điểm mình cầu trước đó mình đã làm rất nhiều các nhân lành rồi. Thì từ cái mê tín này chúng ta nói là do cầu nguyện mà mình đạt được, thực ra nhân quả giúp cho mình đạt được. Cho nên là Phật giáo có câu phước chủ mai thầy, phước là của gia chủ, ta đã làm hết tất cả những gì có thể. Và ngay cái thời điểm làm đó hoặc trước thời điểm làm đó, họ đến nhờ những ông thầy bói coi, người ta mới góp cái này góp cái nọ, sau đó có kết quả. Cái mê tín của gia chủ làm cho ông thầy được may mắn, thế gọi là may thầy. Nếu cầu nguyện mà giải quyết được hết các vấn đề, niệm Phật trì chú mầu nhiệm để giải quyết các vấn nạn, thì Đức Phật thuyết giảng 45 năm gồm có 84.000 bài kinh làm gì cho mệt. Hiện tại thì chúng ta còn có khoảng 38.000 bài kinh. Số lượng còn lại đó là trong quá trình biên tập đó, các vị thánh tăng đã không nhớ hết được để nhắc lại cho chúng ta. Có khoảng hơn 17.000 bài kinh trong kinh điển Pali, hơn 17.000 bài kinh trong kinh điển Agama và khoảng 3.000 bài kinh trong kinh điển Đại Thừa. 38.000 bài kinh Đức Phật nói trong 45 năm. Nếu còn đủ 84.000 bài kinh đó, thì mỗi ngày Đức Phật thuyết giảng, tức là lấy 45 năm đi ha, chia cho cái số 84.000 thì trung bình mỗi ngày là 5 bài. Có những bài ngắn vài phút, hoặc là 20 phút, 30 phút. Có những bài dài một vài tiếng. Mỗi một bài giảng của Đức Phật đó là một to thuốc, có khả năng trị liệu nó khổ niềm đau. Nếu một bài kinh mà trị bá bệnh thì Đức Phật giảng chỉ cho mệt. Quá nhiều bài kinh như thế, phải không ạ? Trong y khoa không có chân lý khi ai đó tuyên bố rằng là món thuốc này là trị bá bệnh, không có đúng. Thì trong tâm linh cũng vậy, không có bài kinh nào trị bá bệnh cho chúng sinh. Rất tiếc đó, là đạo Phật Pháp Môn xuất phát tại Trung Quốc, bao gồm Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Niết Bàn Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, vân vân, chỉ dạy 1-3 bài kinh thôi, phần lớn là một bài, và xem đó là pháp môn, tức là cánh cửa đi vào chân lý Phật. Pháp đây là chân lý, không đủ. Quý vị đọc hết 3 bài kinh Tịnh Độ đi, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, có bài kinh nào dạy về xã hội học đâu, thế giới quan đâu, nhân sinh quan đâu, tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình đâu, không có. Mà đó là thực phẩm của người tại gia. Những bài kinh này Đức Phật dạy trong kinh Hiền Nhân, kinh Thiện Sinh, kinh 38 cách hạnh phúc, kinh 12 cánh cửa bảy vong, kinh Pháp Cú, kinh Phật Tử Tại Gia, nhiều bài kinh khác. Cho nên khi bị khổ đau cái gì thì chúng ta phải sử dụng đúng bài kinh đó, đúng toa thuốc đó. Tuyệt đối không đọc kinh để cầu phúc, đọc kinh để kể công với Đức Phật. Có người niệm Phật kể công, trì chú kể công, tụng kinh kể công. Vừa rồi trong chuyến hành hương á, tôi dẫn 140 người đến Ấn Độ, thì 2 ngày ở Bồ Đề Đạo Tràng tôi gặp một đoàn tăng ni Việt Nam khoảng 50 người đọc kinh Đại Thừa từ sáng cho đến là 7 giờ tối. Theo tôi nó quá uổng. Để đọc kinh quý vị ở nhà đọc cũng được, ở Việt Nam cũng được. Qua bên bển thì mình tìm hiểu nghiên cứu lịch sử, văn hóa, di sản, di tích gắn kết với ngôn lời Đức Phật. Ở địa điểm đó Đức Phật giảng bài kinh gì, nội dung ra sao, tại sao lại giảng như thế mà không giảng bài khác. Chúng ta hiểu sâu hơn để giải quyết các vấn đề hiểu sai. Do ở Việt Nam mình không có cơ hội để đối chiếu, kiểm chứng. Và để đọc nhiều kinh thì phải đọc nhanh như là xe lửa chạy, làm sao hiểu được. Quý vị cứ hình dung nha, mỗi bài kinh giống như một cái toa thuốc. Paracetamol trị nhức đầu, Tylenol trị giảm đau, Glucosamine á làm cho đầu gối khỏi bị khô đau nhất. Quý vị đọc từ năm này sang năm khác và lại khoe với bác sĩ: từ lúc tôi nhận cái toa của ông của bà, tôi đọc được bao nhiêu biếu này này, thưởng cho tôi đi. Bác sĩ đó chỉ có biết lắc đầu và kết luận lại bó tay chấp cơm. Cho tôi thuốc thì phải đi mua thuốc, mua thuốc xong phải uống thuốc. Thế nên đọc kinh á, tốt lỗi là phải hiểu kinh, khổ đau nào áp dụng bài kinh gì để giải quyết đó. Cho nên phải tìm đúng bài kinh. Bây giờ con em mình đang thất tình mà các bậc cha mẹ nói niệm Phật đi bầu nhiệm lắm, chì chú đi, chồng con sẽ quay về còn lâu á. Thì trong trường hợp thất tình á, phải đặt ra câu hỏi: có phải con quá hãnh diện về nhan sắc, vị trí xã hội cao, khinh thường chồng, không quan tâm đến chồng, rồi khó khăn làm giá, lên giá nhiều quá. Người ta kêu ông chồng nó ở công ty của ông thiếu gì nhân viên trẻ trung, ăn mặc đó là tươi mát, nước tươi, nước hương, nước hương đó, thơm phức, nói cái gì là dạ bẩm trình thưa, lễ phép lễ độ. Còn về nhà đó thì quý bà có một khuynh hướng là gì, là mặc cái quần xề xò, ăn mặc áo quần xề xò để cho nó thoải mái. Đang khi đến công sở đi ra ngoài đường thì ăn mặc rất đẹp, ra ngoài thì đẹp cho mọi người ngắm, mà về nhà thì ăn mặc xề xò xấu xí cho vợ, cho chồng mình ngắm, chồng hưởng cái xấu xí, còn thiên hạ thì hưởng cái đẹp hết. Thì nhìn riết vào mấy ông chồng cũng hết muốn luôn. Ông tụng dốc cảm xúc. Hoặc có nhiều người vợ chu đáo quá, làm hết tất cả việc bích bút. Mà làm bếp đút rồi thì quý vị biết rồi, tóc nó nghe mùi. mùi cá, mùi thịt, mùi củ hành, củ tây, đủ kiểu hết trơn. Đang khi đến văn phòng thì nước hương không, mà ở nhà nó gần ông chồng rồi là mùi và bếp không, hỏi chứ làm sao ông mê được, không ạ? Mình phải phân tích nguyên nhân, đâu là nguyên nhân chính, đâu là nguyên nhân phụ. Còn nếu ông chồng mà ông lăn loàn, qua nguyện thì đó là cái cá tính của ông rồi. Thì chúng ta phải giải quyết vấn đề theo cách khác, phải đi truy tìm nguyên nhân. Niệm Phật để chấn an, lúc đó mình đang rối loạn cảm xúc quá, khổ quá, niệm Phật để chỉ tập trung tâm mình vào đó, không nghĩ đến những cái chuyện khổ này nữa, quên đi. Đó là giải quyết vấn đề tạm thời thôi, thay thế cảm xúc bằng những đối tượng tích cực hơn, chứ không phải là giải pháp. Muốn có giải pháp thì phải tìm nguyên nhân. Khi biết là chồng mình là người qua nguyệt, hết cô này đến cô kia, tha thứ bỏ qua đến nhiều lần mà không thay đổi, hoặc là các bạn chấp nhận lối sống đó, hoặc là các bạn ly dị. Còn nếu là sự say nắng, hoặc là do mình là mê tín, trong thời gian mang thai đi thì sợ đứa con giao tiếp đó, vợ chồng đó, thì đứa con nó ngu, nó là mê tín, là cấm bận chồng, chồng bí lối quá, đói quá phải đi ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, bún giò heo ở bên ngoài, vừa tốn tiền mà không an toàn thực phẩm. Rồi có nhiều bà vợ đến tháng 7 âm lịch đó, nói rằng là không được quan hệ giới tính vì sợ cô hồn nó chui vào trong sự quan hệ đó, đẻ ra đứa con tào lao, nó là mê tín, là cấm bận chồng. Mỗi lần hờn, giỏi, giận là cấm giận. Mỗi lần chồng yêu cầu cái gì đó mà không chịu được, làm cho vợ được hạnh phúc là cấm vận. Rất nhiều bà vợ như thế, đụng chút xíu là cấm vận, đụng chút xíu là ly thân, đụng chút xíu là bỏ về cha mẹ ruột của mình, thì hạnh phúc nó tan nát. Và người đàn ông có vợ rồi thì họ có cái nhu cầu, nó giống như ăn cơm uống nước, cấm vận họ thì họ đi ra đường, họ giấu mình, họ đi ra đường ăn bánh trả tiền, lỡ mà chúng phải một cô sida về cả vợ con chết hết. Cho nên phải khôn ngoan và phân tích được nhân, duyên và quả để thông cảm, để nó được vượt qua. Ví dụ như người chồng mà có một cô bồ rất là dịu dàng, dễ thương, thông cảm, hiểu biết, mà người vợ không có được phẩm chất đó, thay vì đi đánh ghen cho mệt, khắc phục đó, có được cái phẩm chất đó thì chồng không đi tới cô khác nữa. Cái mà người chồng cần mình không đáp ứng được thì những người mà ta không chung thủy, ta đi tìm người khác để lắp vào. Thì thay vì trị vấn đề ở phần ngọn, chúng ta tập trung trị ở phần gốc qua việc phân tích nhân quả. Thì đối với các vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa, tôn giáo hay bất cứ một vấn đề gì, cũng nên áp dụng phân tích đâu là nhân, đâu là duyên, đâu là quả. Và phương pháp là điều mà chúng ta cần phải quan tâm, phải là phương pháp đúng thì các vấn nạn thất bại, thất vọng á mới khép lại. Kính thưa các quý Phật tử, với chủ đề vượt qua sự thất vọng á, tôi đã trình bày 5 bước chấp nhận hiện thực đau đớn, tìm kiếm phương diện tích cực, vượt qua thị phi và phê bình, rút ra bài học và kinh nghiệm sâu sắc và tìm giải pháp đúng để kết thúc các vấn nạn. Hy vọng rằng là mọi người thiết thực hơn, thay vì chỉ dừng lại ở cầu nguyện, niệm Phật, lại Phật, trì chú, tụng kinh, mong phép màu xảy ra với mình và người thân, thì chúng ta phải nương vào lời Phật dạy, tìm kiếm giải pháp đúng, tốt nhất có thể, làm tất cả những gì tốt nhất có thể. Kết quả như thế nào, hoàn hỷ như thế đó, vì mình đã làm hết mình rồi, và chấp nhận hài lòng với cái kết quả đó, thì chúng ta không tự gây khó bản thân mình về phương diện cảm xúc. Và việc nào qua được khép nó lại, không dướng dính vào nó, không kể lể nó, không nhằn nhò nó, không chì chiết nó, không đa nghiến nó, nỗ lực ở hiện tại và hướng đến tương lai cao quý, thì bằng cách đó đó, trước sau gì chúng ta cũng thành công và xứng đáng trải nghiệm được hạnh phúc bền vững với chất lượng hạnh phúc cao.